Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con lại hiện diện nơi đây trong phút giây này để suy niệm về lời Chúa, về mối tương quan giữa lòng thương xót Chúa và tâm tình sám hối của mỗi người chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hiện diện tràn ngập nơi chúng con đang hiện diện đây trong lúc này, để mở lòng chúng con ra cho chúng con có một trái tim nhạy cảm với lòng thương xót của Cha, nhưng cũng là một trái tim biết thật sự thảm sám hối để có thể cảm nếm được lòng thương xót của Cha trên trời. Lạy Mẹ Maria, nữ vương của lòng xót thương, xin Mẹ hiện diện với chúng con. Xin Mẹ giúp qua sự tác động của Chúa Thánh Linh mở lòng chúng con ra cho chúng con thật sự biết sám hối, biết hối hận vì những điều ác, vì những tội lỗi, những điều xấu xa chúng con đã làm trong cuộc đời chúng con. Và từ một trái tim sám hối, chúng con có được một trái tim đổi mới, nhạy cảm hơn với lòng thương xót của Cha, một trái tim nhạy cảm hơn với những khốn cùng của anh chị em mình. Amen. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại bắt đầu cái tuần Chủ nhật thứ ba mùa vòng trong năm đại xá lòng thương xót Chúa. Như chủ đề tôi có đề nghị cho các anh chị em Chủ nhật hôm nay, cái chủ đề nói lên mối tương quan mật thiết giữa lòng sám hối và lòng xót thương. Thì tôi để các bản văn kinh thánh mà hôm nay chúng ta chỉ suy niệm các bản văn kinh thánh của các ngôn sứ. Nói chung cái phương pháp siêu phàm của tôi đó là đưa chúng ta đi qua toàn bộ cái dòng cựu ước. Chẳng hạn Chủ nhật đầu thì chúng ta suy niệm về sách sáng thế, cái phần đầu. Phần thứ hai, Chủ nhật thứ hai thì về sách xuất hành. Còn Chủ nhật thứ ba về văn chương của các ngôn sứ. Và thứ tư, Chủ nhật thứ tư, Chủ nhật tới thì nói về suy niệm về các bản văn kinh thánh liên quan đến văn chương khôn ngoan. Thì thưa anh chị em, bây giờ chúng ta cùng suy niệm các bản văn của các ngôn sứ. Nó có rất là nhiều bản văn, tôi chỉ chọn một vài bản văn điển hình. Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề ngay, nếu không thì nó sẽ kéo dài cái bài suy niệm của chúng ta. Chúng ta suy niệm về ngôn sứ Jonah chương 4 câu 10 đến câu 11 chẳng hạn. Chúng ta biết ngôn sứ Jonah được Chúa sai đi đến thành Ninive để loan báo cho dân và vua thành đó. Thành Ninive là thủ đô của Assyria ngày xưa mà đế quốc này đến đánh chiếm và làm sụp đổ cái vương quốc miền Bắc. Chúng ta biết năm 721 trước Chúa Giáng sinh, vương quốc miền Bắc Israel bị sụp đổ bởi cái đế quốc này, đế quốc Assyria. Và Chúa sai ngôn sứ Jonah đi giảng cho cái thủ đô Ninive kia, giảng cho họ ơn trở lại, ơn sám hối. Lúc đầu Jonah bực lắm, không có chịu đi, trốn đi nơi khác, không có muốn theo lệnh của Chúa. Mà chúng ta biết, nếu đọc cái chuyện đời của ngôn sứ Jonah, chúng ta nên đọc ở trong Kinh Thánh, nó ngắn thôi, thì chúng ta sẽ thấy rất là hay. Con cái là ông kỳ thị, ông khinh miệt cái đám vô đạo kia, cái đám mà nó làm sụp đổ vương quốc Israel miền Bắc, nó đưa đi lưu đày dân của Chúa. Như vậy mà đi giảng cho nó sám hối trở về sao? Cái đám đó nó sẽ không xứng đáng để mà được cứu độ. Đấy. Cho nên cái não tràng của Jonah thời bấy giờ là như vậy, của dân Do Thái thời bấy giờ như vậy đó. Cho nên Chúa bắt ông phải đi dặn, có thử thử lòng ông nữa đó. Thế là ông không chịu đi, ông trốn. Thì cái chuyện là ông trốn lên tàu, ông đi taxi. Thì là trên tàu thì đi giữa tàu, giữa biển khơi thì bão, bão lớn lắm. Người ta xém chết và người ta tin rằng là cái sự nổi giận, có một sự nổi giận nào đó của thần minh. Cho nên người ta cho bắt thăm coi thử là ai là nguyên cớ làm cho các thần minh nổi giận. Thế là bắt thăm trúng ông. Thì người ta hỏi ông, ông làm gì, ông ở đâu, quê ở đâu, như thế này thế kia. Nó cuối cùng thì ông khai thật là ông đã không vâng lệnh Đức Chúa của ông trốn đi. Cho nên ông biết được cái nguyên do mà bão sắp làm cho mọi người chết này là đến từ ông. Thì người ta hỏi bây giờ chúng tôi phải làm gì với ông đây bây giờ. Thì ông bảo cái trói tôi rồi ném xuống biển đi thì sóng biển sẽ yên lặng. Mà đúng như vậy, khi trói ông ném xuống biển thì sóng biển yên lặng. Nhưng mà Chúa cho con một con cá, nó nuốt ông vào bụng, thì sau đó nó 3 ngày nó mửa ông lên trên bờ, rồi ông sống lại. Ông sống lại rồi Chúa bắt ông phải đi giảng. Cuối cùng thì ông vâng lời, lúc này ông không chạy trốn nữa, ông đi giảng. Giảng thì ông vừa giảng, còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị sụp đổ. Loan báo như vậy thì từ vua đến dân đến thú vật đều bắt đầu ăn chay, sám hối. Đó. Thì nhưng mà ông bực mình, ông bực mình. Cái đám đó nó không có xứng đáng để cứu đó. Đó, cho nên ông bực mình Chúa. Cho nên cái đoạn trích mà tôi cho anh chị em nghe đó là chương 4 câu 10 đến câu 11 á, là nói lên cái nỗi giận của ông Jonah. Rồi ông bực mình, ông hờn dỗi, ông đi ra, ông ngồi bên ngoài, ông che cái lều. Rồi Chúa cho một cái cây nó mọc lên để nó che bóng mát cho ông. Khoái lắm, vui vẻ lắm. Nhưng mà ngày hôm sau Chúa cho con sâu nó cắn cái cây đó, cái cây nó héo. Thế là ông không còn được che mát nữa. Thế là ông bực mình, ông lại giận dữ. Giận dữ đó, cái nội dung là như vậy. Rồi ông đòi chết, thà tôi chết còn hơn là sống. Ông giận dữ nói với Chúa như vậy. Thì chúng ta để ý cái đoạn trích này, tôi cho anh chị em nghe cái đoạn trích này, tức là chương 4 câu 9 câu 10 câu 11, để chúng ta suy niệm về cái mối tương quan giữa sự lòng sám hối và lòng thương xót. Thiên Chúa hỏi ông Jonah ở chương 4 câu 9 này: ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, cái thầu dầu mà che mát cái ổng hôm trước đó, như thế có lý không? Ông trả lời: con có lý để nổi giận đến chết được. Đức Chúa phán: ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã chặn, đã không vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta, chẳng lẽ ta lại không thương hại Ninive, thành phố lớn, trong đó có hơn 120.000 người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có nhiều thú vật hay sao? Đó. Chúa nói với ông như vậy. Từ qua cái việc mà Chúa cho cái cây nó mọc lên nó che ông, rồi sau đó chết, thưa anh chị em, rồi ông nổi giận, ông nổi giận, ông thương hại cái cây thầu dầu, một cái cây như vậy chết đi. Ông kình với Chúa: con có lý để nổi giận đến chết được. Đó. Thì Chúa muốn lấy từ cái câu chuyện đó của ông để dạy cho ông một bài học, là ông thương hại cái thầu dầu mà ông không vất vả trồng lên nó. Đó. Ông không vất vả làm cho nó lớn lên, ông thương hại nó. Trong khi đó con cái loài người, khi dân thành Ninive kia, đó, Chúa nói chẳng lẽ ta lại không thương, đó, thương cái dân thành Ninive đó, có cả hơn 120.000 người không phân biệt được bên phải với bên trái. Chúng ta thấy ở đây cái đặc điểm của lòng thương xót ở chỗ này, ở chỗ cái chỗ mà Chúa nói cái 120.000 người đó đó, họ không phân biệt bên phải bên trái, nghĩa là có Chúa không có kết án tội của họ. Mà cái cách thức nói này y như là hệ thể biện minh cho họ vậy. Họ không biết họ có phạm tội chăng nữa, bởi vì họ không biết phải trái, có nghĩa là họ không biết biện phân. Rồi Chúa còn thương đến cả gì nữa, và lại có rất nhiều thú vật hay sao? Cho nên ta phải cứu đó. Cho nên chúng ta thấy cái lòng thương xót của Chúa ở chỗ đó. Mà lòng thương xót ở này nó đến từ từ khi mà Chúa thấy là Giông Thành qua cái lời giảng của Jonah, Giông Thành và vua chúa của Ninive ơn trở lại, Chúa quyết định không phạt họ nữa. Chúa thương cứu họ. Chính vì cái việc Chúa quyết định không có phạt họ nữa làm cho Jonah nổi giận. Bởi vì đó là quân thù của người Do Thái, quân thù của Jonah, mà Chúa lại đi cứu thương cứu họ. Chúng ta thấy mặc dù đó là quân thù của chúng ta, thưa anh chị em, mà là một khi họ tỏ lòng sám hối thì Chúa thương cứu họ. Cho nên chúng ta thấy có một mối liên hệ mật thiết giữa lòng sám hối và lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng sám hối của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái cách ứng xử và nổi giận của Jonah nó giống với chúng mình, thưa anh chị em. Chúng mình ghen tương vì người khác trở lại được nhiều ơn. Chúng mình khó chịu bởi vì những người làm ác cho chúng mình được trở lại, được Chúa cứu, được Chúa bảo vệ chẳng hạn. Thưa anh chị em. Cho nên chúng mình xét mình lại có thử chúng mình có lý hay không. Chúng mình có lý hay không? Chúng mình có phải là con cái Chúa? Chúng mình có ứng xử tốt đẹp hay không? Ông khó chịu là thứ nhất là Chúa sai ông đi rao giảng cho cái đám kẻ thù kia. Rồi thứ hai là ông nổi giận. Ông nổi giận bởi vì Chúa cứu cái đám kẻ thù kia của ông. Không được. Chúng ta thấy ấy, cái cách ứng xử đó nó vẫn còn từ trong cựu ước cơ. Mà thưa anh chị em, chúng mình đã sống cái thời tân ước, mình nhiễm cái văn hóa của tân ước rồi, yêu thương kẻ thù rồi. Vậy mà chúng mình còn phạm cái tội này nhan nhản trong đời thường, thưa anh chị em. Nó cũng là con cái của Cha trên trời. Cho nên chúng ta thấy ở đây lòng thương xót Chúa biểu tỏ dù cho mình là có là kẻ thù, là những kẻ có làm ác đấy chăng nữa, lòng thương xót của Chúa biểu tỏ khi chúng ta thật sự có lòng sám hối, thưa anh chị em. Cho nên bài học này dạy cho chúng ta nhiều điều, và chúng ta, mỗi người chúng ta ít nhiều mang dòng mẫu của Jonah, là con Chúa chứ không phải con của ngôn sứ Jonah, thưa anh chị em. Từ bí tích rửa tội chúng ta là con Cha trên trời, thì ít ra mình cũng giống phần nào. Chứ nếu như mà mình ứng xử như Jonah, rõ ràng mình không phải là con của Cha trên trời nữa rồi. Bây giờ mời anh chị em qua cái đoạn trích khác, tích trừ từ sách ngôn sứ Mi-kha chương 7 câu 18, 19 đến 20. Cái chủ đề của cái chương này đó là gì? Xin Thiên Chúa thứ tha. Chúng ta nghe đoạn trích ngắn rất là hay. Cái người cầu xin, dâng Chúa cầu xin Thiên Chúa thứ tha cho mình. Thần minh nào sánh được như Ngài, đón chịu đựng lỗi lầm, đón bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Phần sót lại tức là những người còn sống sót đó. Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Chúng ta thấy cái người cầu xin Thiên Chúa tha tội đó, Thiên Chúa tha thứ đó, nêu lên lòng nhân nghĩa của Chúa, nêu lên lòng nhân, đặt nặng đề cao lòng nhân nghĩa hay là lòng thương xót của Chúa. Thần minh nào sánh được như Ngài, đóng chịu đựng lỗi lầm. Chúa chịu đựng lỗi lầm của chúng ta, thưa anh chị em. Đóng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp người. Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Câu 19, người sẽ lại thương xót chúng ta. Tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân, chứ không phải người chà đạp chúng ta là những người tội nhân. Mọi lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển. Người không chà đạp kẻ có tội, người không nhận chìm kẻ có tội, mà người chà đạp tội, người chà đạp lỗi lầm, người chà đạp sự ác, chứ người không chà đạp người làm nên sự ác. Đấy, đó là đặc điểm của lòng thương xót, thưa anh chị em. Ở câu 19 này rất là hay. Người sẽ lại thương xót chúng ta bằng cách nào? Lòng thương xót được bày tỏ như thế nào? Tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển. Đấy, nghĩa là người rứt chúng ta ra khỏi tội, khỏi sự ác, nó đeo bám cái thân phận đời của chúng ta. Lòng thương xót là như vậy, thưa anh chị em. chúng mình cứ lẫn lộn giữa người có tội với tội nhân với lại tội lỗi, thưa anh chị em, mình lẫn lộn. Cho nên mặc dầu chúng mình là tội nhân đấy, không ai hoàn hảo đấy, vậy mà anh chị em mình có lỗi, có tội, mình chà đạp danh dự của họ, mình nhận chìm danh dự của họ, mình giết chết họ bằng những phỉ nhổ, bằng những lời kết án, thưa anh chị em. Như vậy đâu là lòng thương xót, đâu là những kẻ nhiễm được lòng thương xót của Thiên Chúa từ nhân. Đấy. Cho nên chúng mình hung dữ lắm, chúng mình hung dữ, thưa anh chị em. Tội của mình không thấy, toàn là thấy tội của anh chị em mình. Mình không bao giờ mình giận vì mình phạm tội, nhưng mà mình nổi giận vì tội anh chị em mình. Chúng mình là một lũ giả hình, thưa anh chị em. Về điểm đó, chúng mình là một lũ giả hình. Tội mình tay trời, làm bao nhiêu sự ác, mình không bao giờ giận với chính mình. Anh em chỉ một chút, anh em đôi khi vô tội nữa, bị hiểu lầm nữa, vậy mà chúng mình kết bè, kết đảng để chà đạp, để ném xuống tận biển, để nhận chìm cho chết. Cho nên chúng mình là một lũ giả hình. Chúng mình ứng xử nó ngược lại, nó phản nghĩa với con cái của đấng giàu lòng xót thương, cho anh chị em. Chúng ta nghe tiếp câu 20. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cốp và tình thương cho Abraham, như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Cho nên vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót là vị Thiên Chúa trung thành với lời thề, với lời kết ước với tổ phụ Abraham, Gia-cốp, Isaac. Cho nên một trong những đặc điểm của vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương là vậy, tín thành và giàu tình thương, không phản bội. Mình nói về cái điểm này, nói về cái lòng thành tín là một trong những đặc điểm của lòng thương xót, thưa anh chị em. Nói về vấn đề trung thành hay là nói về vấn đề tình thương, tôi mới đi làm phép nhà cho một gia đình, tôi thấy hai vợ chồng trẻ tôi làm đám cưới chúng nó, bây giờ nó có hai đứa con, tôi rửa tội cho chúng nó, bây giờ chúng ta nó mới vừa có nhà mới, tôi tới tôi làm phép nhà cho chúng nó, thấy chúng nó quấn quýt với nhau, thấy nhất là mấy đứa con đầu mới có 4 tuổi rưỡi, đứa con thứ sau mới 1 tuổi rưỡi, nó quấn quýt bên bố bên mẹ, nó chơi nó quấn quýt. Tôi nói với hai cặp vợ chồng trẻ, làm sao mà mình nỡ tâm mình ly dị khi con còn ở độ tuổi này, để nó thiếu tình cha, nó thiếu nghĩa mẹ. Cho nên chúng mình thiếu lòng thương xót cho anh em. Chúng mình vô tâm. Vô tâm lắm. Bởi vì khi một trong những đặc điểm của lòng thương xót ở đây là gì? Lòng thành tín, sự trung thành trong giao ước. Trong giao ước yêu thương. Nhưng ở đây Chúa trung thành với giao ước đã thề với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Thì cũng vậy, thưa anh chị em. Cũng vậy. Trong đời thường của chúng mình nhọn tâm lắm, chúng mình thiếu lòng thương xót, chúng mình muốn giải quyết theo cái đam mê của chúng mình mà chúng mình không nhìn thấy những hậu quả nó gây lên cho đến những đứa con. Tôi đã từng đi cầu nguyện, nhất là trong giới người Pháp, làm lễ cầu nguyện chữa lành, đặt tay cho họ, bao nhiêu vấn đề thấy được những cái nỗi lòng, những cái vết thương mà ngay từ lúc bố mẹ đó xa lìa nhau. Nhiều lúc tôi đặt tay, tôi thấy họ một cái nỗi đau, một cái khắc khoải ở trong cõi lòng của họ đó, mà ngay từ thở bé, khi tôi hỏi ra thì họ mới khai ra rằng là ngay từ bố thở bé, bố mẹ đã chia tay nhau, cho nên tuần này ở nhà này, tuần kia ở nhà kia, làm cho con bị một cú sốc ngay từ ở tuổi đó. Cho nên mặc dầu giữ đạo, sống đạo mới tới bây giờ, nhưng vết thương đó vẫn cứ còn. Tức là vẫn cứ còn, làm cho cái hiện hữu con nó đượm cái nét buồn, một cái nét buồn hiền sinh. Nó làm cho bằng hẳn, nó không thiếu bình an và hạnh phúc nội tâm thật sự. thưa anh chị em. Cho nên nhân dịp nói về cái lòng thương xót, trong đó có cái đặc tính, một trong những đặc tính của lòng thương xót đã là lòng thành tín và tình thương, trung thành với cái lời thề, với giao ước. Tôi móc thêm cái điểm đó để giúp chúng mình xét mình trong năm đại hồng phúc này. Mình nên xưng tội, mình đừng nghĩ rằng là mình ly dị là mình vô tội đâu. Không, mình vẫn còn, nghĩa là mình vô tâm đối với con cái mình, nó chịu những cái hậu quả. Mà từ 2-3 năm nay tôi giảng tịnh tâm trong giới Pháp, tôi thấy rất nổi cộm rất là nhiều, bởi vì chúng nó bị những cái thế hệ này, nó là hậu quả của những cái cuộc ly dị nhiều từ lâu nay. Tôi móc thêm cái điểm đó để giúp anh chị em xét mình trong năm đại hồng phúc này, để xin Chúa thứ tha. Và nhất là những ai mà đã từng là nạn nhân của những cái cuộc ly dị của cha mẹ mình, cũng xin Chúa giúp có những cái dịp cầu nguyện để xin được ơn chữa lành. Có những người mang cái vết thương đó đến tận cái tuổi mà làm bố làm mẹ rồi, làm ông làm bà rồi, vết thương đó vẫn còn rỉ máu. Bây giờ mời anh chị em chúng ta nghe cái đoạn trích kế tiếp, trích từ sách Ezekiel chương 18 câu 22 đến câu 32, nhưng mà chỉ một vài đoạn trích nhỏ để chứng minh cho anh chị em thấy cái mối tương quan giữa sự sám hối, lòng sám hối của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chẳng hạn chương 18 câu 23, Chúa nói: chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết? Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thường, ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Chúa chẳng vui thích gì khi thấy chúng ta phải chết trong tội, thưa anh chị em. Đó, lòng thương xót là như vậy. Sao lại người muốn chúng ta bỏ đường lối tội lỗi chúng ta để trở về? Cho nên chúng ta thấy chỉ trong câu này thôi, nó có mối tương quan giữa cái ước nguyện là mình sám hối trở về với cái ước nguyện của Chúa là tha thứ, bày tỏ lòng thương xót của người. Chúng ta thấy phần thứ nhất là lòng thương xót, chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, chết trong tội nó sao? Ta lại không muốn nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Chúng ta thấy một lần nữa cái mối tương quan giữa lòng thương xót và của Chúa, và cái yêu cầu, cái cần thiết phải có lòng sám hối của con người. Đó. Rồi ở câu 30 chúng ta thấy lời Chúa nói: vì thế hỡi nhà Israel, ta sẽ xét xử các ngươi, ai nấy theo đường lối của mình, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thường. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi. Chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại muốn chết? Chúa mời gọi trở về lòng sám hối. Rồi Chúa nói tiếp: quả thật ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết vì tội nó. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thường. Vậy hãy trở lại mà, và hãy sống. Chúa năn nỉ như vậy, thưa anh chị em. Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết, vậy hãy trở lại và hãy sống. Chúng ta thấy lòng thương xót là vậy, đi năn nỉ, đi năn nỉ, đi tìm cách cứu, thưa anh chị em. Đó là cái chương 18 của Ezekiel. Bây giờ qua chương 33 của Ezekiel, câu 10 đến câu 11 cũng rất là thú vị. Chúng ta nghe: phần ngươi hỡi con người, hãy nói với nhà Israel. Các ngươi nói rằng các tội phản nghịch và tội lỗi chúng tôi đã phạm đè nặng trên chúng tôi, chính vì vậy mà chúng tôi phải chết. Chúng tôi còn sống làm sao được? Chúng ta thấy ở đây nó diễn tả cái tuyệt vọng của nhà Israel, của dân Do Thái, là tội nhiều quá rồi, không còn có thể tha thứ được nữa. Nó diễn tả cái nỗi tuyệt vọng như vậy, mà thiếu lòng cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Thì Chúa bảo ngôn sứ Ezekiel: ngươi hãy nói với chúng, ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Đức Đức Chúa là Chúa thường, ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Israel? Chúng ta thấy cái mặc cảm của Israel là mình phạm tội nhiều quá rồi, không còn có thể tha thứ được nữa. Chúa bảo ngôn sứ Ezekiel hãy nói với chúng rằng ta lấy mạng sống mà thề. Chúng ta thấy rất là trang trọng. Chúa thề là ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nơi thấy nó thay đổi đường lối để mà được sống. Thưa anh chị em, hãy bắt chước Thiên Chúa của chúng mình ở điểm đó. Chúng mình rất là vui thích khi thấy anh chị em của chúng mình sống trong tội, và nhất là thấy anh chị em bị chà đạp, bị chết trong tội. Chúng mình chà đạp, chúng mình ném đá, chứ chúng mình không vui khi thấy họ trở về đâu. Thường như vậy. Cho nên cái cách ứng xử của chúng mình không giống cha của chúng mình ở trên trời. Đó là Ezekiel. Bây giờ qua Isaiah chương 55 câu 7, lời mời gọi cuối cùng, cái tựa đề của cái chương đó: kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương, lòng thương xót về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Chúng ta thấy giữa mời gọi sám hối trở về và sự bày tỏ lời hứa lòng xót thương, người sẽ xót thương, người sẽ rộng lòng tha thứ. Không có lòng thương người, cái mối tương quan giữa lòng thương xót và lòng tha thứ nó hình như là đồng nghĩa, thưa anh chị em. Không thể nào có lòng xót thương mà lại không có lòng tha thứ, không thể được. Mà nói là tha thứ mà không có lòng xót thương cũng không được. Hai cái hàng từ đó đồng nghĩa với nhau, đồng nghĩa với nhau. Lòng xót thương đi đôi với lòng tha thứ, lòng xót thương đồng nghĩa với lòng tha thứ. Ở đây một lần nữa, mối tương quan giữa lòng sám hối và lòng xót thương. Chúng ta nhìn qua ngôn sứ Hô-sê chương 11 câu 7 đến câu 9: dân ta cứ miệt mài buông theo bội tín, chúng được kêu mời hãy vươn lên mà chẳng một ai ngóc đầu dậy. Hỡi Ephraim, một cách nói để gọi dân miền Nam, dân miền Nam, vương quốc miền Nam của Israel. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi. Hỡi Israel, tức là hỡi Israel tức là vương quốc miền Bắc. Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành. Chúng ta để ý thấy cái lòng thương xót của Thiên Chúa rất là tuyệt vời. Hỡi Ephraim, hay là hỡi dân miền Nam, ta từ chối ngươi sao nổi. Hỡi Israel, nghĩa là dân miền Bắc, ta trao nộp ngươi sao đành. Làm sao ta xử với ngươi như với Atma, để ngươi nên giống như Sovogim được. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Thiên Chúa không chà đạp nổi, bởi vì trái tim người thổn thức, lòng thương xót là như vậy, thưa anh chị em. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là đoạn thánh, vì ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Chúng ta thấy Chúa gọi lời mời gọi dân Chúa trở về. Chúa đè nén cơn giận của mình, đè nén nỗi đau của mình. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Chúa nói như vậy, ta không, sẽ không tiêu diệt, sẽ không hành động theo cơn nóng giận. Lý do vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Chúng ta thấy cái quan niệm về Thiên Chúa giàu lòng xót thương rất là tuyệt vời trong cái giáo huấn của ngôn sứ Hô-sê. Đó là chương 11. Bây giờ chương 14 câu 2 đến câu 5 cũng rất là tuyệt vời. Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. hãy trở về Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người, xin tha thứ mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Assur, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Thưa chị em, chúng ta nghe cái điểm này. Điểm này, thứ nhất là lời mời gọi của ngôn sứ, thứ hai là cái lời tuyên xưng đức tin và tỏ lòng sám hối của dân Chúa. Chúng ta nghe cái câu 4 chương 14 sách Hô-sê, chúng con sẽ không cầu cứu với Assur, tức là Assyria. Nghĩa là ở một dạo đó Israel, vương quốc miền Bắc, đi cầu cứu cái đế quốc này, sau khi đã đế quốc này qua, để mà giúp mình chống lại vương quốc miền Nam. Vương quốc miền Nam lại đi cầu cứu Ai Cập, cầu cứu Babylon để giúp mình chống lại vương quốc miền Bắc. Anh em trong một nhà đất nước chia đôi, nó như vậy đó, giống y hệt như Việt Nam của chúng ta. Việt Nam miền Bắc cầu cứu Tàu và Nga, miền Nam thì cầu cứu Mỹ và Tây Phương, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy Israel sám hối xưng tội này, chúng con sẽ không cầu cứu với Assur, tức là đi dựa vào các thế lực quân sự của ngoại bang. Rồi gì nữa, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, nghĩa là không cậy nhờ vào cái sức mạnh của vũ khí. Rồi gì nữa, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, có nghĩa là không đi coi bói, coi tướng, thưa anh chị em, để coi tương lai mình, để coi chiến chinh như thế nào. Không đi thờ phụng các thần minh khác. Khó khăn gì là bắt đầu đi coi thầy bói, thầy tướng. Thưa anh chị em, ấy, cái tội đó nó như vậy, tội đó nó đi ngược lại với lòng thương xót. Chúng ta thấy ở đây, họ đã xưng tội đấy. Họ đã xưng tội. Rồi họ tuyên xưng niềm tin vào Chúa, vào lòng xót thương là vì chỉ nơi Ngài, con cầu cứu thế lực của Assyria, không dựa vào cái thế, sức mạnh chiến mã hay là vũ khí của họ, cũng không đi cầu cứu các thần minh nào khác. Lý do vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Đó, lòng thương xót, anh chị em. Cho nên cái việc tuyên xưng niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, nó đi liền với quyết định từ bỏ cái việc cày dựa vào các thế lực khác. Các thế lực khác về phương diện xã hội cũng như tôn giáo. Xã hội như là cầu cứu Assyria hay là dựa vào chiến mã, còn tôn giáo là đi gọi các thần minh khác, đi cầu cứu, đi cầu xin các thần minh khác. Cho nên việc tuyên xưng niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, nó biểu tỏ qua việc chúng ta dứt khoát với trong việc cậy dựa vào các thế lực đời lẫn tà đạo khác, thưa anh chị em. Cho nên bao lâu chúng mình còn lầy lội trong cái việc dựa vào các thế lực của đồng tiền, của quân đội, của quân sự, hay là của tà ma, hay là của quỷ thần khác, bùa ngải khác, thưa anh chị em, bấy lâu mình sẽ vẫn còn vô cảm với lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà một khi con người vô cảm với lòng thương xót của Thiên Chúa thì coi Thiên Chúa không ra gì. Vô cảm với lòng thương xót của Chúa thì sẽ dẫn đến vô tâm, vô nhân đối với anh chị em mình, vô ơn đối với những người thân mình, chẳng hạn. Chúng ta nghe tiếp câu 5, ta sẽ chữa chúng. Đây là Chúa nói. Ở trên kia là dân nói, câu 4 dân nói. Bây giờ Chúa nói, ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung. Tội bất trung, đi dựa vào thần minh khác trong trong giáo huấn của các ngôn sứ, đó là đi ngoại tình, nghĩa là bỏ Chúa mà đi bùa, đi ngải, đi làm cái đi thờ bục thần này khác đó, thì đối với các ngôn sứ đó là ngoại tình, tội nghệ ngoại tình. Chính vì vậy tội bất trung đó, tội ngoại tình, thì chính vì vậy mà Chúa nói ở câu 5, ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung hay tội ngoại tình, ta sẽ yêu thương chúng hết tình. đó. Chúa dùng tình thương để lôi kéo những kẻ ngoại tình là chúng ta về. Chúa dùng lòng thương xót của người, thưa anh chị em. Cho nên cái tội bất tung trung hay là tội ngoại tình trong ngoặc kép của chúng mình, nó làm tổn thương đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Rồi Chúa nói tiếp: vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Yêu thương thưa anh chị em, đó, chúng ta cái giáo huấn của Hosea rất là đẹp, cho nên chúng ta nên đọc lại cái sách của ngôn sứ Hosea. Chúng ta sẽ thấy cái duyên tình giữa Thiên Chúa với con người được diễn tả trong cái giao ước hôn nhân, cái giao ước vợ chồng vậy ạ. Đó, chú vợ chồng rất là tuyệt vời. Cái án thơ, án văn chương của ngôn sứ Hosea rất là hay. Bây giờ Jeremiah, cuộc đời cái vị ngôn sứ này khổ lắm, đau khổ rất là nhiều. Chúng ta đọc qua cái giáo huấn của ông ở chương 3 câu 11 đến câu 12 chẳng hạn. Rồi Đức Chúa phán với tôi, Chúa bắt ông đi, ông không muốn, ông biết là ông sẽ bị đánh, ông bị đập, ông bị hành hạ, và Chúa bắt ông phải đi nói tiên tri cho người, đi cảnh báo dân. Chúng ta để ý nghe. Rồi Đức Chúa phán với tôi, Israel phản bội nhưng vẫn còn công chính so với Juda, bất tín bất trung. Chúng ta thấy Israel tức là miền Bắc, Juda là miền Nam. Hãy đi hô lên cho miền Bắc nghe những lời này, trở về đi hỡi Israel phản bội sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa, vì ta giàu lòng xót thương sấm ngôn của Đức Chúa, và ta không giận dữ mãi đâu. Chúng ta thấy lời mời gọi trở về nó đi liền với lòng thương xót. Lòng thương xót. Cho nên chúng ta thấy, để ý, tôi sẽ kết luận để mà đào sâu thêm cho anh em. Bây giờ tôi chỉ chứng minh những cái đoạn trích kinh thánh để cho thấy mối tương quan giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và lòng sám hối của con người. Jeremiah chương 31 câu 18 đến câu 20 rất là tuyệt vời. Ta đã nghe rõ tiếng rên rỉ của Ephraim, tức là miền Nam. Ta, Ngài đã sửa trị con và con đã được sửa trị. Như con bê chưa vực, xin đưa con trở về và con sẽ trở về, vì Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa của con. Chúng ta thấy dân miền Nam cầu nguyện với Đức Chúa như vậy. Vì sau khi phạm tội, con hối tiếc ăn năn. Sau khi đã hồi tâm, con đấm ngực tự giác. Con xấu hổ thẹn thùng vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân. Ephraim có phải là đứa con ta yêu dấu? Đây là Chúa nói, theo phiên Chúa nói. Một đứa con ta rất mực mến yêu, vì mỗi lần nhắc tới nó, ta lại thấy nhớ thương, nên lòng ta bồi hồi thổn thức. Ta thương nó thật nhiều, sấm ngôn của Đức Chúa. Chúng ta thấy có hai phần trong đoạn trích này, phần hối lỗi, phần xưng tội của dân Chúa, như là dân miền Nam Ephraim, và phần thứ hai Chúa đáp lại. Chúa coi Israel, dân Chúa như là đứa con, nghĩa là Chúa ứng xử như một người cha. Ephraim có phải là đứa con ta yêu dấu, một đứa con ta rất mực mến yêu, vì mỗi lần nhắc tới nó, ta lại thấy nhớ thương, nên lòng ta bồi hồi thổn thức. Ta thương nó rất nhiều. Lòng thương xót của một người cha, thưa anh chị em, của một người cha. Một lần nữa chứng minh cái mối tương quan giữa lòng sám hối của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa là cha. Và đoạn trích cuối cùng tích từ sách ngôn sứ Gioan chương 2 câu 12 đến câu 13, thưa anh chị em, lời kêu gọi sám hối. Đây là sấm ngôn của Đức Chúa. Hai chấm. Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than vang. Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, người hối tiếc vì đã giáng họa. Chúng ta thấy lời mời gọi hãy trở về, hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than vang. Chứ phải trở về mà trơ trơ, thiếu cái lòng sám hối thưa anh chị em. Một khi trở về mà trơ trơ, mà kiểu như không có hối hận vì tội mình làm, không có lòng sám hối thật sự, thì không nghiệm được cái sự ngọt ngào của lòng thương xót của Chúa đâu. Thì thế nào lòng sâu cũng phạm tội lại, lòng nào có sẽ phải làm tội lại. Một khi mình nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa rồi đó, mình cảm thấy rất là hối hận. Cho nên chúng mình còn sơ cứng về điểm đó thưa anh chị em. Chứ cứ xưng tội hoài là như vậy. Bởi vì mình xưng tội mà mình không có hối hận, mình không có sám hối thật sự. Chính vì vậy mà mình còn vô cảm với lòng thương xót. Cái lòng sám hối của mình chưa có thật, chưa có hoàn toàn. Chính vì vậy mà vẫn còn vô cảm với lòng thương xót của cha, với sự tha thứ của cha. Chính vì vậy mà ngôn sứ Gioan mời gọi như thế nào? Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Đấy, nghĩa là hãy phải thật tâm á. Chúng ta biết ngày xưa dân Do Thái để bày tỏ cái lòng sám hối á, thì họ xé áo ra, rồi họ ăn chay, họ nằm ở trên đất á, trên tro, họ mặc áo nhậm, tức là áo thô, như vậy đó, để bày tỏ lòng sám hối. Nhưng mà sau đó rồi đâu vào đó, rồi cũng phạm tội lại. Chính vì vậy mà ngôn sứ mời gọi là hãy đừng xé áo nhưng hãy xé lòng mình ra. Thưa anh chị em, cũng vậy. Trong năm đại hồng phúc này, hãy xé lòng mình, chứ đừng xé đời anh em mình, đừng xé danh dự anh em mình, trở thành ác tâm, vô tâm, chứ không phải là trở thành hiện thân của lòng thương xót của Chúa Cha trên trời đối với anh em mình nữa, thưa anh chị em. Đó. Đừng xé áo bề ngoài giả hình lắm, nhưng hãy xé lòng, lòng mình thực sự tan nát cơ. Đó. Chúng ta thấy như vậy mới nghiệm được lòng thương xót. Thưa anh chị em, cuối cùng kết luận, chúng ta không thể nào nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa nếu như không có một tấm lòng thực sự xé nát, có nghĩa là đau buồn, khóc lóc, thống thiết thật sự. Thưa anh chị em, chúng mình sẽ vô cảm, và luôn luôn vô cảm, cả đời xưng tội, rồi cũng chỉ xưng tội, nhưng mà không có một cảm thấy nỗi đau nào đối với những cái tội mà chúng ta xúc phạm, làm đau thương, làm chảy máu trái tim của vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta trong năm đại hồng phúc này cái ơn là đi xưng tội có lòng sám hối thật sự, thông lòng xót thật thử. Để làm gì? Để nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi người ta nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa trong đời rồi, không còn gì là vui bằng, thưa anh chị em, không còn gì là vui bằng nữa. Vào mùa chay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái vấn đề cái lòng thương xót của Thiên Chúa trong Cựu Ước, trong Tân Ước. Thì chúng ta tôi sẽ phân tích những bài kinh thánh trong Tân Ước để cho chúng ta thấy được cái điểm đó. Nhưng mà ít ra bây giờ trong Cựu Ước đã có vang vọng cái mối tương quan giữa lòng sám hối của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa đi đôi với nhau, thưa anh chị em. Chúa thương xót để mời gọi chúng ta trở về sám hối. Và khi chúng ta sám hối thật sự thì chúng ta nghiệm được lòng thương xót của người. Nó giao hoán đi qua đi lại như vậy, thưa anh chị em. Cho nên một khi chúng ta nhạy cảm với lòng thương xót của Chúa, với lòng sám hối thật sự rồi, chúng mình không còn dám tự đặt chúng mình như là thẩm phán để mà xét đoán kết tội chà đạp anh chị em mình nữa đâu, thưa anh chị em, không còn giảm nữa. Bởi vì mình đã có thật sự có lòng sám hối, mình thấy tội của mình biết mình là tội nhân, mình không dám cướp lấy cái quyền đó của Thiên Chúa là quyền xét đoán tội lỗi hay là kết án anh chị em mình nữa. Bao lâu mình cũng cứ hân hoan chửi bới chà đạp kết tội anh chị em mình, thưa anh chị em, thì bấy lâu mình còn sơ cứng, mình chưa thật sự có lòng sám hối thật sự. Và mình còn sơ cứng, vô cảm với lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên vô tâm, vô tình, vô nhân đối với anh chị em mình. Đó. Cho nên đó là những cái tiêu chuẩn để giúp chúng ta xét mình, để suy nghĩ, thưa anh chị em, trong mối tương quan giữa lòng sám hối và lòng thương xót. Xin thọ khí của Đức Kitô ban cho chúng ta sức mạnh thắng được những cám dỗ, giúp chúng ta đừng sống theo cái bản năng hung dữ của chúng mình. Và qua sự chuyển cầu của mẹ Maria trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, xin cho mọi người chúng ta nhiễm được cái đặc tính lòng thương xót của Cha trên trời, để chúng mình bớt vô tình, vô tâm, vô nhân và vô cảm đối với